Xin chào quý vị và các bạn và chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Hôm nay là thứ sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024, nhưng mà cũng đã là qua một tuần kể từ dịp Tết. Rất là vui mừng được gặp lại quý vị ở Việt Nam và xin được gửi lời hỏi thăm, mong là quý vị đã có một cái kỳ nghỉ Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và cũng an toàn. Kỳ Tết của quý vị thế nào ạ? Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ bàn về vấn đề là cái ngành đóng tàu của Trung Quốc bây giờ họ đang có thể nói là thống trị trên thế giới, và đồng thời thì cũng lại gây ra những cái lo ngại, nó không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về quân sự. Bởi vì chúng ta biết rằng là đóng tàu thì nó không chỉ là đóng những cái thương thuyền, những con tàu buôn, mà nó còn liên quan đến cả đóng các cái tàu cho hải quân nữa. Trong lịch sử chúng ta biết là những cái nước mà hùng mạnh trên thế giới như là trước đây là Anh hay Tây Ban Nha hay Pháp vân vân, Đức, họ xâm chiếm, họ mở rộng thương mại là bởi vì họ có cái đội tàu rất là mạnh. Sau đó thì đến Mỹ. Thế nhưng sau một thời gian dài các nước phương Tây phát triển và họ khai thác, họ đưa đầu tư sang Trung Quốc và họ nghĩ rằng là đây là cái nơi mà có lợi nhất cho họ. Họ không cần phải tự sản xuất nữa với giá đắt đỏ nữa và họ dồn vào Trung Quốc. Thì sau vài chục năm bây giờ đến lúc các nước phương Tây mới ngỡ ra rằng là họ đã giúp Trung Quốc quá nhiều và bây giờ họ đang thức tỉnh. Thì đề tài này chúng tôi sẽ tìm hiểu sâu với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ. Giáo sư tiến sĩ ăn Tết vui không ạ?
Dạ vâng, thưa anh Tết rất vui. Chúng tôi vẫn còn ăn Tết cho đến cuối tháng 2. Việt Nam mình nó có lợi điểm là ăn Tết Tây rồi ăn Tết ta. Vâng, xin kính chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều người thì trong quý vị thì cũng đã quen biết với giáo sư vì thường xuyên theo dõi chương trình của chúng tôi rồi, chúng tôi rất là cảm ơn. Nhưng mà cũng có thể có những khán giả mới, vì vậy thì tôi xin được giới thiệu về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Ông là giáo sư dạy ngành thạc sĩ về quản trị kinh doanh, tức là gọi là MBA đấy, trong lĩnh vực tài chính kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ, và ông cũng từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn ở trong danh sách Fortune 500, tức là những cái tập đoàn mà 500 tập đoàn lớn nhất của Mỹ. Ngoài ra thì ông cũng có trên 20 năm có kinh nghiệm làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas. Và bên cạnh tất cả những công việc đó thì ông cũng bình luận về kinh tế cho VOA và cho một số báo đài ở hải ngoại. Thưa giáo sư ạ, thì như cái phần giới thiệu thì tôi cũng đã nói đó là Trung Quốc đến nay đang vượt xa, vượt vượt hàng, thậm chí có thể nói là đến cả trăm lần, hàng trăm lần so với Mỹ, so với các nước phương Tây về đóng tàu. Thì tất nhiên nó dẫn đến những cái cảnh báo. Và để bắt đầu chương trình ạ, thì xin giáo sư có thể nêu khái quát qua cái sức mạnh về ngành đóng tàu của Trung Quốc ạ.
Vâng, thưa đúng như vậy. Đây là một chuyện mà nó như anh đã trình bày, nó có ảnh hưởng đến bắt đầu từ gọi là kinh tế toàn cầu, rồi ảnh hưởng đến hàng hải thương thuyền, và hàng hải thương thuyền luôn luôn có liên hệ đến gọi là khả năng của hải quân trong thời chiến. Nhìn vào tổng quát đó, cái con số mà tất cả đều thức tỉnh, rất là gọi là gần như là thức tỉnh mà rất là lo sợ, đó là chúng ta hãy nhìn vào con số năm 22, năm 23 thì con số cập nhật chưa biết, nhưng mà cái chiều hướng nó vẫn gia tăng. Năm 22 chúng ta hãy nhìn Trung Quốc trong một năm đã đóng tròn trẹn 1.800 chiếc tàu, những chiếc tàu rất lớn. Như chúng ta biết là những chiếc tàu của Trung Quốc đó, họ đóng là những chiếc tàu, ví dụ như bên Hoa Kỳ nhận hàng hóa là những chiếc tàu chuyên chở Costco, hay là những du thuyền, hay là những chiếc tàu mà chuyên chở dầu khí, dầu hỏa, hàng hóa rất là lớn. Họ đóng 1.800 chiếc tàu, trong khi đó Nam Hàn là 734 chiếc tàu, Nhật Bản là tròn trèm 600 chiếc tàu. Có nghĩa rằng nếu chúng ta cộng Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản là tất cả tàu đóng trên thế giới trong năm 22 là 94%. Nguyên khối Âu Châu 27 quốc gia chỉ đóng có tròn trèm 320 chiếc tàu, và Hoa Kỳ chỉ đóng 5 chiếc tàu thương thuyền mà thôi, còn chưa tàu hải quân thì là chuyện khác. Thì chúng ta thấy rõ cái khả năng đóng tàu của Trung Quốc nó đã vượt bậc. Mà khi mà nói đến khả năng đóng tàu, nó không phải chỉ là đóng tàu không, mà đó là những hải cảng, những hệ thống bảo trì, những hệ thống gọi là tiếp vận cho hệ thống đóng cả tàu. Nó bắt đầu từ globalization of trade, là gọi là thương mại toàn cầu. Cho nên Trung Quốc phải có một cái khả năng tàu như vậy, và thế giới đã cũ quên giao cho Trung Quốc đóng tàu, mà đóng tàu rẻ và càng ngày càng tân tiến. Những tàu Trung Quốc bây giờ không phải là chỉ chạy bằng dầu diesel nữa, mà họ chạy bằng natural gas, họ chạy bằng những cái nhiên liệu rất là gọi là xanh. Cho nên cái kỹ nghệ đóng tàu của Trung Quốc đã tiến triển vượt bậc, chẳng những là về lượng mà về phẩm nữa, mà nó đã được sát nhập vào hệ thống đóng tàu của hải quân của Trung Quốc thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thì trước đây chắc là Trung Quốc cũng không phải là đùng một cái đột nhiên mà họ vươn đến cái ngày hôm nay. Trước đây phải có những cái nước khác đúng không ạ? Thì thưa giáo sư, trong quá khứ những nước nào đã từng đứng số 1 và bây giờ bị rơi xuống số 2, số 3?
Vâng, như gần đây, trong thời gian cận đại đây, thì Nam Hàn là đứng vượt bậc, là đóng tàu đứng nhất thế giới những tàu mới mà đứng. Nhưng mà trong 3 năm gần lại, Nam Hàn đã xuống vị thế thứ 3 trong 3 năm liên tiếp. Như đã còn trình bày, Trung Quốc là đóng tròn trèm 1.800 chiếc tàu, trong khi đó Nam Hàn chỉ 735 chiếc tàu. Nhật Bản thì đứng sau. Còn nói đi ngược về quá khứ nữa, thì Hoa Kỳ trong quá khứ là cái quốc gia có những thương thuyền mà chuyển hàng hóa trên toàn cầu đó, trên 50% trên toàn cầu. Bây giờ Hoa Kỳ số tàu đóng mới cho thương thuyền đó, nó gần như không đáng kể. Chưa kể đến là những cái tàu hải quân của Trung Quốc cơ giảm. Mình hãy nhìn vào ngược về quá khứ, những quốc gia mà gọi là đại cường quốc, mà gọi là đi chiếm lục địa hay là kiểm soát gọi là thương thuyền, hàng hải thương thuyền đó, là những quốc gia có cái khả năng của hải quân và thương thuyền mạnh. Đi xa như anh đã nói, hồi xưa Tây Ban Nha họ có thuộc địa nhiều vì họ có cái khả năng thương thuyền và hải quân đi xa. Rồi đến Anh Quốc, rồi Đức, rồi dĩ nhiên là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì bây giờ Trung Quốc đó, cái số tàu thương thuyền thế giới tùy thuộc để vận chuyển trên thế giới rất là nhiều. Âu Châu bây giờ đó là họ chỉ nắm có 5% thôi, so với lại Hoa Kỳ chưa đầy 1% những chiếc tàu mà chế biến mới bây giờ, chưa đầy 1%. Trong khi đó thì Trung Quốc là hiện tại là cương vị độc tôn về lượng. Cái phẩm thì chúng ta chưa chắc, nhưng mà cái lượng hàng hải thương thuyền thì rất là nhiều.
Vâng, thưa giáo sư, thì rõ ràng rằng Trung Quốc đi lên thì các nước khác đi xuống. Thì những cái nước như là chúng ta thấy ngày xưa thì có Anh, rồi Đức, rồi Tây Ban Nha, Pháp, họ đều đóng tàu rất mạnh, hay thậm chí cả ngay như Singapore cũng đã từng có một thời gian cũng là một nước đóng tàu rất mạnh. Và Hàn Quốc thì hiển nhiên rồi. Thưa giáo sư, chắc chắn là những cái nước này họ đã có những cái nền công nghiệp và thương mại rất phát triển và khoa học kỹ thuật nữa. Nhưng mà tại sao mà họ lại để cho cái xảy ra cái sự tụt dốc như vậy ạ? Nó có những cái lý do gì về thương mại là chính hay là về khoa học kỹ thuật là chính ạ?
Vâng, thưa cả hai, thưa anh. Chúng ta phải nhìn vào cái kỹ nghệ đóng tàu đó, là nó như tôi đã trình bày, nó không phải là chỉ cái khả năng kỹ thuật hay là dân số rẻ, nhân công rẻ, nhưng mà càng ngày đó cái kỹ nghệ đóng tàu của Trung Quốc đó nó càng tân tiến. Họ dùng, bây giờ họ dùng robot và họ dùng trí tuệ thông minh đó. Thì một cái xưởng đóng tàu hồi xưa đó là cho một cái xưởng mà cái chu vi là 20.000 square feet đó, để đóng chiếc tàu đó. Một cái xưởng đó hồi xưa đó họ dùng 200 nhân viên trong một cái khu vực 20.000 square feet, thì bây giờ chỉ dùng có 1/4 thôi, khoảng 50 nhân viên thay vì 200. Rồi chưa kể đến là những cái kỹ nghệ của Trung Quốc đó, họ được gọi là, đây là những công ty hoàn toàn quốc doanh của Trung Quốc, được hỗ trợ hoàn toàn. trong khi những cái kỹ nghệ của như ví dụ như Âu Châu đó có những hãng đóng tàu rất là lớn của Đức, của Pháp, của Ý này nọ, và trong mấy năm gần đây đó những công ty này họ muốn được sát nhập với nhau để có thể cạnh tranh với cái sức mạnh của quốc gia Trung Quốc đóng tàu đó, thì những công ty này lại bị bó buộc ở cái luật gọi là antitrust, có nghĩa rằng tòa án bên Trung Quốc, bên bên Âu Châu cũng giống như bên Hoa Kỳ, họ không cho phép những công ty sát nhập, bên Hoa Kỳ cũng vậy, sát nhập để đóng tàu vì họ muốn không muốn gọi là ảnh hưởng đến vị trí độc tôn của những công ty lớn mà có thể ảnh hưởng đến cái mức cung và cầu, ảnh hưởng đến giá cả, cho nên rất rất là cái lợi thế rất là chậm. Rồi cộng thêm đó, những cái công ty bên bên Âu Châu đó với những cái kỹ nghệ tân tiến đó, hay không phải là chỉ nghệ đóng tàu không mà những cái thiết bị để cung cấp cho tàu đó, thì những công ty con đó được công ty của Trung Quốc mua và sở hữu rất nhiều. Thành ra họ họ lấy những cái công nghệ đó, họ ăn cắp những công nghệ đó, họ chuyển giao và họ chế biến, và gần đây họ tự cường chế biến những chiếc tàu, những cái công nghệ đó vào Trung Quốc đi rất nhanh. Và nhất là cái sức hỗ trợ của Trung Quốc với nhân công rẻ, mà một cái kỹ nghệ khổng lồ của Trung Quốc mà được hàng hóa của trên 90 mấy% những cái hàng tàu mới mà hàng hóa mới được đặt giao cho họ, tự nhiên là họ có cái vốn để họ tiếp tục họ bành trướng. Rồi cái kỹ nghệ của họ là một cái con đường rất dài thôi anh, đó là con đường 30 năm, mà cái kỹ nghệ đóng tàu đó nó bắt đầu luôn luôn là hàng hàng hải thương thuyền, là chi là tàu nhỏ tàu lớn để mà thương thuyền, rồi những cái công nghệ đó được chuyển vào gọi là cái công nghệ của chiến tranh của tàu. Cho nên chúng ta thấy những cái hải cảng, những cái đảo gần Thượng Hải đó, một cái hải đảo, cái hải cảng mà đóng tàu của Trung Quốc ở Shenzhen đó, là ở ở ngay đâu đó đó, hồi xưa là một cái hải cảng đóng tàu, bây giờ tới các cái hải cảng của những vệ tinh chụp hình đó, là chiếc hàng không mẫu hạm này nằm kế bên, hai chiếc tàu chiến nằm kế bên và hai ba chiếc thương thuyền đang được xây cất nằm kế bên. Thành ra họ sát nhập cái kỹ nghệ đóng tàu của thương thuyền và của hải quân chung, nó tạo nên sức mạnh. Trong khi đó bên Âu Châu và Hoa Kỳ thì hai cái kỹ nghệ nó đi riêng biệt thôi.
Vâng ạ. Thưa giáo sư, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải đi vào phân tích xem là các nước như là Mỹ hay các nước phương Tây có ngồi im để chịu cái cảnh là Trung Quốc thống trị ngành đóng tàu hay không, thì sẽ là ở phần sau của chương trình. Nhưng mà xin được hỏi tiếp giáo sư, đó là có phải là các nước như là Mỹ hay là Anh, Nhật, Úc vân vân họ cũng có những cái sự tham lam khi mà họ thấy rằng đóng tàu ở Trung Quốc thì rẻ hơn và họ dồn sang đó, và cuối cùng thì họ cũng lại bị rơi vào cái bẫy của chính mình không ạ?
Vâng, thưa đúng như vậy. Đó là một cái nhìn rất thiển cận trong cái thời thập niên 1980, khi mà kinh tế toàn cầu globalization trade, họ vẫn nghĩ rằng Trung Quốc là một quốc gia gọi là thân thiện, một quốc gia gọi là hòa bình, người dân chỉ muốn sinh sống tốt đẹp hơn, cho nên tất cả đều giao cho Trung Quốc làm và họ không cần đầu tư. Và với cái luật antitrust ở bên Trung Quốc không cấm là những cái công ty quốc doanh hay là công ty quốc doanh sáp nhập với công ty tư trở thành một cái anh chàng khổng lồ đóng tàu đó, thì không có kỹ nghệ nào ở bên Hoa Kỳ, bên Âu Châu mà có thể tồn tại nổi. Cho nên đó là lý do nhiều xưởng hãng đóng tàu bên Hoa Kỳ đó mà rất là phồn thịnh 1900, 1990, 2000 đã bắt đầu đóng đóng cửa để mua hàng Trung Quốc. Đại đa số hàng hóa của Hoa Kỳ mà được gọi là xuất nhập cảng vào Hoa Kỳ đó là trên phân nửa là do những chiếc tàu đóng và những cái hàng hải của Trung Quốc. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Mà sở dĩ gần đây đó tạo nên cái ý thức hệ đó là Tổng trưởng Quốc phòng và ngay cả Tổng tham mưu trưởng đã phúc trình với Quốc hội nói rằng cái khả năng đóng tàu của Trung Quốc đó nó có thể chuyển hướng trở thành gọi là quân cụ của chiến tranh, nó rất là nhanh chóng. Chúng ta nhìn vào trong quá khứ, nhìn vào cái khả năng và hải quân trong quá khứ, trong đệ nhị thế chiến đó, cái sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ đó là có khả năng đóng tàu nhanh và nhiều nhiều hơn là những gọi là những chiếc tiềm thủy đỉnh của Đức Quốc, mà luôn luôn là họ đánh chìm những cái thương thuyền để chi, để họ muốn làm cô lập quá và chết đói Âu Châu. Nhưng mà những thương thuyền đó được bảo vệ hải quân đó, thì những cái gọi tìm thiểu đỉnh của đất Đức đó, không đánh chìm kịp với cái sức gia tăng đóng tàu của Mỹ. Vì Mỹ càng gia tăng đánh chìm bao nhiêu, họ gia tăng càng nhiều đấy nhiều. Chúng ta thấy vào cái kỹ nghệ của xe tăng của Nga, cái số nhiều nó rất là quan trọng. Hiện tại theo những cái chúng tôi thống kê cho thấy đó, trong 2 năm chiến tranh đó, cái số chiến xa xe tăng của Nga đó bị tiêu pha đó, nó còn nhiều hơn là cái số xe tăng mà của Nga có trước khi chiến tranh đối với Ukraine. Nhưng mà cái khả năng họ chế tạo xe tăng mới đó, bây giờ nó cũng không có mất mát bao nhiêu. Thì kỹ nghệ đóng tàu nó cũng vậy, nó rất là quan trọng. Mà trong đó như tôi đã trình bày, không phải là chỉ ấy không mà là bảo trì. Trong một cái thời chiến đó, là tàu bị hư phải có khả năng về hải cảng sửa chữa và chế tàu mới để tiếp tục một cái chiến tranh kéo dài. Hiện tại thì Hoa Kỳ đang gọi là thiếu hụt cái điều đó nhiều. Nhưng mà với sự kết hợp với lại Nam Hàn và Nhật Bản thì cái cán cân đó nó giữ lại quân bình một phần nào. Nhưng mà nói từng quốc gia một thì Trung Quốc hiện tại là độc tôn trên phương diện gọi là số tàu nhiều thôi. Bởi Việt Nam mình có câu đó là mãnh hổ nan địch quần hồ. Là tại vì đó, một con cọp mà có mạnh cách mấy đó cũng không làm được cả vạn con chồn. Mãnh hổ nan địch quần hồ, đó là cái đường lối mà Trung Quốc họ nhắm. Nhưng mà thật sự cái sức mạnh của tàu chiến hay là của tàu thương thuyền của Trung Quốc chỉ khoảng có thua kém chừng 7 hay là 10 phần so với lại 7 phần 18 phần so với lại của Âu Châu mà thôi. Cái lượng họ rất nhiều thôi.
Vâng, thì tất nhiên là tôi biết rằng trong số các vị khán giả có rất nhiều người không ưa cộng sản hoặc là không ưa các lãnh đạo cộng sản, nhưng mà ông Stalin, tức là lãnh đạo của Liên Xô trước đây, trong cái thời chiến tranh thứ hai, ông có nói một câu, tức là số lượng cũng là một loại chất lượng. Bởi vì lúc đó như giáo sư cũng đã nói, tức là cái lượng vũ khí của quân đồng minh, tức là khối phương Tây và của Liên Xô là khối cộng sản, thì thực ra là chất lượng không bằng các cái xe tăng hay máy bay hay là tàu ngầm của Đức. Nhưng mà bởi vì họ sản xuất ra cái số lượng áp đảo, thành ra cuối cùng là Đức vẫn bị thua. Thì đó là cái điều rất là quan trọng. Mà bây giờ thì Trung Quốc họ đang vượt xa về số lượng so với Mỹ và so với các nước. Chẳng hạn như có một cái bài báo của Fox, họ dẫn lại số liệu của Quốc phòng Mỹ, của chính bộ Quốc phòng Mỹ. Họ nói rằng là bây giờ cái khả năng đóng tàu, cái năng lực đóng tàu của Trung Quốc nó gấp 232 lần cái năng lực đóng tàu của Mỹ là một. Và cái thứ hai là cái số lượng tàu hải quân của Trung Quốc bây giờ cũng nhiều hơn số lượng tàu hải quân của Mỹ. Của Trung Quốc hiện nay là có 370 tàu, còn của Mỹ thì chỉ có khoảng độ 292 tàu thôi. Tất nhiên là Mỹ thì lại mạnh hơn về tàu sân bay, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là trong chiến đấu thì một cái số lượng áp đảo nó vẫn có cái lợi thế, như giáo sư cũng đã đúc kết. Thì thưa giáo sư ạ, trở lại về cái vấn đề hậu cần bảo trì, thì rõ ràng khi mà các ngành đóng tàu của các nước phương Tây của Mỹ đi xuống thì các cái cảng rồi các cái cơ sở bảo trì bảo dưỡng cũng bị đi xuống theo, và như vậy thì các nước phương Tây lại bị lệ thuộc vào Trung Quốc, họ hỏng hóc tàu biển vân vân thì họ phải đưa đến Trung Quốc sửa chữa. Thì cái sự phụ thuộc này nó có cái nguy hiểm như thế nào về kinh tế, về chính trị, về các mặt khác ạ?
Vâng, chúng ta phải nhìn vào đấy, cái con đường đi bài cờ tướng rất là dài, rất là thâm thúy và rất là nguy hiểm của Trung Quốc. Nó bắt đầu từ một vòng đai, một vòng con đường, một vòng đường dây tơ lụa để kéo bao nhiêu quốc gia trong cái hệ thống đó, và hệ thống chế tàu, hệ thống xây hải cảng, hệ thống đường xá, rồi cộng thêm đó những hải cảng mà Trung Quốc họ chế đó, cái khả năng của hải cảng để mà sửa chữa, để mà bảo trì hay là đóng tàu của Trung Quốc là 23 triệu tấn. So với Hoa Kỳ là 100.000 tấn. Thì quý vị thấy cái khả năng mà gọi là của hải cảng để mà sửa chữa đóng tàu hay bảo trì đó của Trung Quốc như thế nào. Hiện tại như anh đã nói, cái số tàu hải quân của Hoa Kỳ dưới 300. Nhưng mà Trung Quốc là họ tiên đoán nếu cái đà này tiếp tục tục đó, 5 năm nữa thì Trung Quốc số tàu chiến của họ lên tới 437 chiếc tàu chiến. Thành ra đây là một cái trường hợp rất là nguy hiểm, mặc dù như chúng ta đã thấy xe tăng hay là máy bay của Nga xuống nhiều, rất nhiều, nhưng mà bị khi mà chiến tranh đó, với cái vũ khí gọi là tân tiến của Âu Châu Hoa Kỳ thì những chiếc này bị cháy rụi như là không kịp để mà nói, nhưng mà họ tiếp tục họ sản xuất, thành ra đó là một cái vấn đề. Rồi những hải cảng bảo trì nó rất quan trọng. Chúng ta nhìn vào những cái trận chiến, những trận chiến mà chúng ta thấy đó, ở bên thời đại nhị thế chiến là cái khả năng đóng tàu, sửa chữa hay chế tàu mới nó vô cùng quan trọng, vì một cái khả năng một cái quốc gia mà bị cô lập quá hàng hải thương thuyền thì không có hàng hóa đi vào, mà trong trường hợp chiến tranh với lại Đài Loan là một cái hải đảo mà có thể bị blockade, có nghĩa là bế quan tỏa cảng chung quanh bởi tàu chiến của Trung Quốc. Rồi cộng thêm đó, cái khả năng mà hải quân của Hoa Kỳ đó, tùy thuộc rất nhiều vào tàu sân bay, mà cái danh từ mà tôi thích dùng hơn tàu sân bay đó là hàng không mẫu hạm đó. Cái thời trước đó là những chiếc tàu này nó tân tiến, dĩ nhiên là Trung Quốc còn mấy chục năm nữa cũng chưa qua kịp, họ đã tự chế 3 chiếc hàng không mẫu hạm mới rồi, nhưng mà những chiếc đó là dùng cái technology, cái design của Ukraine, rồi họ tân tiến, nhưng mà không thể nào so sánh Hoa Kỳ. Nhưng mà cái hàng không của Hoa Kỳ trong chiến tranh mới bây giờ đó, thật sự nó không có an toàn như hồi xưa nữa, là tại vì những vũ khí mà có thể bắn từ vệ tinh hay là những cái vũ khí mà nó đi với cái tốc độ là mấy chục lần vận tốc của âm thanh đó, là khó có bảo vệ một chiếc hàng không mẫu hạm mà gọi là khổng lồ. Mà nếu mà những cái chiến tranh này đó mà Hoa Kỳ mất mát những hàng không mẫu hạm đó, thì kể như là số tàu mà Trung Quốc nhiều đó, sẽ áp đảo Hoa Kỳ. Thành ra đây là cái cán cân mà Hoa Kỳ đang thức tỉnh, nhưng mà gần như hiện tại đó hình như là qua thịnh đốn và quốc hội không để ý đến. Trong thời của Tổng thống Reagan đã làm một cái chuyện mà nó đối với Hoa Kỳ thì có ý nghĩa, nhưng mà đối với cạnh tranh với Trung Quốc là hoàn toàn thất bại, là ông đã hủy bỏ cái hệ thống hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ đối với kỹ nghệ đóng tàu. Họ để tự do, kinh tế tự do cho những hãng này á, là không có được sự hỗ trợ của ngân sách Hoa Kỳ, chưa kể đến là luật antitrust, có nghĩa là không cho những hãng sắt đóng tàu lớn sắp nhập nhau để cạnh tranh với Trung Quốc. Hai cái điều này đã làm sụp bại hệ thống đóng tàu của Hoa Kỳ. Rồi gần đây đó, hải quân của Hoa Kỳ đó, dưới thời của Tổng thống Biden đó, đã bị giảm rất nhiều. Cái số tàu mà bị gọi là decommission đó, là cho vào gọi là phế thải đó là 24 chiếc. Và họ đã gọi là cho hồi hưu đó 15 chiếc, mà chỉ đóng là thêm có 9 chiếc mà thôi trong năm nay.
Vâng, thì ngay một cái chúng ta có thể gọi là một quốc gia cũng được, là Đài Loan ở cạnh Trung Quốc, mà có thể nói là chính là cái nước mà bị đe dọa trực tiếp nhất của Trung Quốc, mà họ cũng lại đi chuyển các cái tàu sang, các đơn hàng đóng tàu sang Trung Quốc rất nhiều. Tất nhiên là họ đóng tàu thương mại thôi, những cái tàu gọi là super cruise, tức là các cái tàu du lịch siêu lớn. Nhưng mà dù gì thì đó cũng là một cái sự sai lầm, khi mà quá tin tưởng vào một đối thủ tiềm tàng đi, có thể chưa ngay lập tức chưa phải là kẻ thù, nhưng mà một đối thủ tiềm tàng mà lại đi quá tin tưởng và trao hết mọi sự kinh doanh rồi các nguồn lực cho họ như vậy thì là hết sức sơ suất. Thì thưa giáo sư, làm thế nào để các nước phương Tây gỡ được cái thế bí này ạ? Liệu là như giáo sư cũng có nói đó, tức là cái luật về chống độc quyền, chống gọi là thao túng thị trường, thì trước đây thì có thể nó đúng, nhưng mà bây giờ trước cái sự Trung Quốc họ đâu có theo cái luật đó đâu, họ tự thiết lập nên một cái sự độc quyền rồi, thì các nước phương Tây, Mỹ và các nước phương Tây sẽ phải giải cái bài toán như thế nào, liệu là sẽ có những cái thay đổi gì ạ?
Vâng, trong cái trường hợp mà có cái gọi là cái ảnh hưởng toàn cầu, cái ảnh hưởng an ninh quốc gia và cái ảnh hưởng cạnh tranh với một cái kỹ nghệ mà gọi là do quốc danh của Trung Quốc đóng tàu đó, Hoa Kỳ và Âu Châu và những quốc gia như là Nam Hàn, Nhật Bản đó, đồng minh đó, cần phải có cái sự kết hợp với nhau và loại bỏ, quốc hội cần phải loại bỏ cái kỹ nghệ đóng tàu về cái luật antitrust để chi, để cho những công ty khổng lồ này họ có thể sáp nhập với nhau và làm ăn chung với nhau. Nếu không là không thể được. Chúng ta nhìn vào một cái chiến tranh nhỏ là khi mà Anh Quốc có chiến tranh với Falkland Island, chúng ta thấy rõ là những thương thuyền đã được chuyển trở thành những cái gọi là tàu để vận chuyển gọi là thiết bị của quân sự hay là vận chuyển quân lính đi về Falkland Island. Những thương hàng hải, thương thuyền trong thời chiến được dùng bởi quân đội để chuyển rất nhiều trong đệ nhị thế chiến hay là trong cái Falkland Island. Thành ra trong cái trường hợp này đó, khi mà Trung Quốc họ cung cấp hầu hết những cái thương thuyền lớn đó, mà nếu mà Hoa Kỳ có trường hợp đó mà phải vận dụng những thuyền này thì hiện tại là những thương thuyền đó của Trung Quốc. Mà nếu Âu Châu hay những quốc gia khác mua thương thuyền đó thì không có cái gì gọi là bảo đảm là những cái máy móc, những cái hệ thống mà Trung Quốc có thể bỏ vào trong đó một cái ship nào đó mà trong trường hợp chiến tranh đó, họ có thể làm hủy hoại cái hệ thống máy tàu mà không vận chuyển được. Mình không biết được cái chuyện đó. Thành ra đây là không phải chỉ là thương mại mà là có cái tính cách an ninh quốc phòng toàn cầu cho bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của từng quốc gia một hay từng khối quốc gia thành.
Dạ vâng, đấy là một cái sự phân tích rất sâu sắc ạ, đúng ạ. Chúng ta không phải là chỉ nghĩ rằng là họ đóng cái tàu xong là xong, mà rất có thể họ cài cắm những cái gì đó vào bên trong. Thì thưa giáo sư, cái cuộc chiến tranh ở Ukraine, giữa Nga và Ukraine thì nó có tác động thêm thế nào vào cái tình trạng hiện nay không ạ?
Vâng, cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine thì chúng ta thấy là nó ảnh hưởng đến hàng hải, thương thuyền, nhất là trong biển đỏ hay này nọ, với lại sự cấm vận, thành ra nó ảnh hưởng đến cái thương thuyền. Và chúng ta hãy nhìn vào, khi mà Nga bị thế giới cấm vận, mà trong một cái cứu bài mà rất là độc chiêu đó, là những hàng hải, thương thuyền, những cargo đó bị cấm vận hết. Mà không phải là chỉ hàng hải, thương thuyền không, để chuyên chở dầu hỏa để mà bán ra ngoài đó, họ muốn cấm vận Nga đó, mà những công ty bảo hiểm cho những hàng hải, thương thuyền đó có tàu nhiều ở sau khi chiến tranh xảy ra bị chế tài đó, thì nó có một cái hạm đội nó gọi là Dark Fleet, có nghĩa là số đen đó. Họ gọi là những tàu mà không có cờ quốc gia, họ cũng không biết quốc gia nào, những tàu đó là họ gọi là tránh đi cái cấm vận để họ vận chuyển dầu hỏa, dầu khí của Nga ra, nhất là dầu hỏa của Nga ra ngoài bán trong những quốc gia mà bị cấm đoán đó. Thì những tàu đó là một số là Nga họ tự chế tạo và Trung Quốc họ chế tạo. Thành ra cái sự gián đoạn tàu và cái sự ảnh hưởng đến cái kỹ nghệ về hàng hải, nó đã làm lụng bại thêm cái khả năng đóng tài và hàng hải của Âu Châu nói riêng. Còn Hoa Kỳ là cái trường hợp khác, nó xa hơn. Nhưng mà trong cái trường hợp chúng ta hãy nhìn vào, nếu mà Trung Quốc tiến chiếm hay là bế quan tỏa cảng và blockade Đài Loan đó, mà Trung Quốc có bị chế tài như Nga đó, thì với cái hệ thống hàng hải, thương thuyền, hệ thống số tàu đông như vậy đó, họ có khả năng tự lực tự cường dùng tàu của họ để vận chuyển hàng hóa mà không cần bảo hiểm, họ tự bảo hiểm lấy, là tại khi có số đông như vậy đó, là self insurance, tự bảo hiểm lấy. Là ví dụ như 1.000 chiếc tàu thì lâu lâu có một chiếc bị hư hay là bị bể thì họ tự bảo hiểm, không cần mua bảo hiểm. Thành ra trong trường hợp này họ gần như là không sợ chế tài trong cái trường hợp mà thế giới chế tài như Nga, ví dụ như vậy thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng đã bàn về khá nhiều về Trung Quốc, nhưng mà có một cái điều mà tôi cho rằng là rất là đáng tiếc, đó là trong lúc mà thế giới họ dồn về Trung Quốc để đóng tàu ở đó thì dường như là Việt Nam đã bỏ qua cơ hội để ăn một cái phần nào đó trong miếng bánh, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là người ta hay nói đùa rằng là có thể là cái kẻ khổng lồ nó ăn cả cái bánh thì những cái người khác cũng được ăn những cái mảnh vụn. Nhưng mà rõ ràng đấy, ngay như Việt Nam chúng ta ở cạnh Trung Quốc và chúng ta cũng biết rằng là nhà nước Việt Nam cũng có cái chiến lược thúc đẩy ngành đóng tàu, nhưng mà rõ ràng là mười mấy năm nay, 20 năm nay chúng ta không nhận được những cái đơn hàng lớn nào cả. Thì cái điều gì nó cản trở cái sự tham gia của Việt Nam vào cái việc này? Điều gì làm cho Việt Nam không nhận được những cái cơ hội ạ?
Vâng. Việt Nam có cái cơ hội học hỏi từ Nam Hàn rất nhiều. Chúng ta phải nhìn thấy Nam Hàn chiến tranh Bắc Hàn, Nam Hàn cũng tương tự như Bắc Nam với Việt Nam, ở miền Nam, miền Bắc của chiến tranh trước 75. Và tại sao Nam Hàn bây giờ lại là đứng quốc gia đứng thứ nhì đóng tàu trên trên toàn cầu, qua hẳn Nhật Bản. Và Nam Hàn cũng là quốc gia có ven biển nhiều, Việt Nam còn lợi thế hơn hình công chữ S ven biển rất nhiều. Và cái hệ thống gọi là đóng tàu của Nam Hàn nó rất là chuẩn, tàu họ tân tiến. Và những cái tàu của họ đó, phần nhùng đó, khi mà hải hành đó, họ dùng thủy thủ đoàn rất là ít, và để hệ thống gọi là robot hay là trí tuệ thông minh rất là nhiều. Và Việt Nam đã gọi là thiếu nhân lực về cái địa hạt này. Mà đây cũng là cái cơ hội, là tại sao gần đây chúng ta thấy là trong năm qua, chứ ví dụ như chúng ta thấy á, là 1 triệu người đã bị sa thải công an việc làm do những cái công ty gọi là vốn đầu tư ngoại quốc, vì gọi là đơn hàng thiếu. Thì một số người rất lớn về quê, thì cái đề xuất của tôi đó là hãy chuyển hướng những người này về trong kỹ nghệ đóng tàu. Tại vì đó, những cái gọi là cái cơ quan mà nghiên cứu về khả năng đóng tàu của Việt Nam á, nói rằng rất thiếu nhân viên, rất thiếu gọi là nhân lực. Là tại đại đa số trong quá khứ đó, với một quốc gia chỉ có 100 triệu người so với Trung Quốc là 1.4 tỷ đó, thì cái số người đó họ chạy theo địa ốc, họ chạy theo bán vàng, họ chạy theo những kỹ nghệ dệt may hay là điện tử đó rất nhiều, còn kỹ nghệ đóng tàu đó ở ven biển đó không có nhiều. Thì đây là một cơ hội mà Việt Nam có thể giải quyết cái nạn thất nghiệp để đưa cái kỹ nghệ đóng tàu. Gần đây như quý vị biết đó, là Việt Nam có cái buổi họp gọi là về kỹ nghệ đóng tàu do Firework Trade Media tổ chức, trong đó bao nhiêu quốc gia kỹ nghệ đóng tàu rất lớn, có Singapore, Nam Hàn, Indonesia, Philippines, Thái Lan, vân vân này nọ đó. Thì họ tuyên bố rằng Việt Nam có cái tiềm thức để bành trướng, nhưng mà cái nhân tài hay là nhân lực nó rất là thiếu. Và chúng ta phải nhìn vào đó, Singapore là một cái điểm mà Việt Nam có thể bắt chước. Singapore trong quá khứ đóng tàu rất nhiều, nhưng mà hiện tại cái hải cảng của Singapore vẫn là một trong những cái hải cảng tối tân nhất toàn cầu. Có nghĩa là sao? Hàng quá, như quý biết là lãnh thổ của Singapore rất là ít. Mà khi chúng tôi đi qua, đi thăm viếng Singapore đó, là những tàu buôn nằm ở ngoài cái vịnh của Singapore đứng sắp hàng. Nhưng mà cái khả năng của những tàu buôn nào vào hải cảng để hạ hàng hóa xuống, bảo trì rồi rời đi, đó, cái tốc độ nó nhanh, không có một hải cảng nào trên thế giới đi bì kịp. Đó là cái hệ thống hải cảng bảo trì và gọi là chuyên chở hàng hóa. Việt Nam có thể nhờ Singapore trên phương diện hải cảng, nhưng mà kỹ nghệ đóng cào tàu thì có thể là lấy cái công nghệ của Hàn Quốc và bắt đầu đi vào cái địa hạt này nhiều. Khả năng của Việt Nam là đóng cái tàu khoảng 40.000 tấn, 50.000 tấn, cao lắm là 60.000 tấn. Chưa có khả năng đóng chiếc tàu nào 100.000 tấn, mà cái số đóng nó rất là ít. Và cái những chiếc tàu này là phần nhiều dùng cho nội bộ, chứ cũng không có cái khả năng lôi cuốn khách hàng của ngoại quốc để đặt đơn tàu của Việt Nam thân.
Vâng, nhân chúng ta nói về Việt Nam thì cũng đã có độc giả, khán giả ở trên YouTube thì có nhắc đến cái trường hợp tập đoàn công nghiệp tàu thủy ngày xưa của Việt Nam có tên là Vinashin, vì sao họ có đổi tên vì họ bị phá sản. Thì đã xảy ra cái tình trạng là nhà nước thì rất là ưu ái đầu tư cho họ, nhưng mà họ thì lại làm những cái việc sai trái, họ đầu tư lung tung và đã bị phá sản. Thì theo giáo sư là ngoài cái chuyện chúng ta chào mời nước ngoài kêu gọi họ giúp đỡ về công nghệ, về đào tạo, thì nhà nước sẽ phải cải tổ cái chuyện quản lý doanh nghiệp như thế nào? Bởi vì rõ ràng là chắc là doanh nghiệp tư nhân thì không thể có đủ lực để mà mở một cái doanh nghiệp đóng tàu, mà vẫn là nhà nước thôi làm chủ đạo. Nhưng mà nhà nước phải có cái vai trò gì trong cái chuyện quản lý cho tốt hơn?
Vâng, trong trường hợp này đó là doanh nghiệp quốc doanh nó có ý nghĩa thay vì doanh nghiệp tư nhân. Là tại doanh nghiệp tư nhân mà để gọi là chào vốn hay là tìm nhân tài nó chậm hơn. Và nếu mà nhà nước đóng tay hay là một cái công ty tư nhân do Singapore hay là do Hàn Quốc làm và có sự đóng góp rất nhiều của quốc doanh của Việt Nam, thì tôi nghĩ là cái kệ đóng tàu Việt Nam khởi dậy nhanh hơn. Nhưng mà cái lãnh đạo của bất cứ kỹ nghệ nào, chúng ta hãy nhìn tại sao cái kỹ nghệ Intel sản xuất chip ở Việt Nam thành công mà trong khi những kỹ nghệ khác là thất bại, là tại vì những cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ vào họ được cái gọi là cái tổ chức phân chia quyền hạn, cái tổ chức gọi là vận chuyển, gọi là những cái thiết bị cung cấp cho cái hệ thống. Khi mà đóng một chiếc tàu hay đóng một chiếc máy bay hay là một chiếc, không phải là chỉ những chiếc máy bay đó mà chỉ phụ tùng, những cái gọi là những linh kiện chung quanh phải được sản xuất càng ngày càng nhanh, từ đầu tiên là nhập cảng từ ngoại quốc. Hiện tại những kỹ nghệ đóng tàu của Việt Nam trên 70% là nhập cảng ngoại quốc, thì cái ưu tiên quá của Việt Nam á là phải gọi, nó gọi là substitute, gọi là những cái hàng hóa của ngoại quốc, có nghĩa là triển khai kỹ nghệ nhà để thay thế những hàng hóa của ngoại quốc để cung cấp linh kiện đó, rồi từ đó chuyển giao công nghệ. Thì trong trường hợp này là cái sự phối hợp của công ty tư, mà trong đó đầu tư của Hàn Quốc hay là của Singapore hay là quốc gia khác, với sự đóng góp rất mạnh của chính phủ Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội. Tại vì Việt Nam, như đã trình bày, đó là cái vị thế đi vào khối ASEAN, đi vào Đông Nam Á, đường hải cảng và cái gọi là hình trong chữ S đa dạng. Hồi xưa đó, những hải cảng Việt Nam đóng tàu nó chỉ tập trung những thành phố lớn như là Sài Gòn, Hải Phòng hay là Đà Nẵng này nọ. Bây giờ nó rất nhiều hãng đóng tàu ở ven biển, vì đó là cái vị thế rất là quan trọng. Thì cái tổ chức gọi là điều hành hành chính hay là tránh tham nhũng đó, cần phải được gọi là cập nhật và tân tiến thật.
Vâng, nếu như ngược lại là các cái doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp của nhà nước quản lý mà không hợp tác kinh doanh được, không làm liên doanh được với nước ngoài, thì liệu là nó sẽ xảy ra một cái tình huống giống như là các cái hãng điện tử như là Samsung hay Intel không ạ? Tức là doanh nghiệp nước ngoài họ chỉ mở cái doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thôi. Tất nhiên là họ vẫn làm đóng tàu, nhưng mà cuối cùng thì người Việt Nam chỉ là người lao động và cũng không nhận được chuyển giao công nghệ gì, và Việt Nam cũng không thể tự lực đóng tàu được. Thì giáo sư có nghĩ đó là một cái khả năng cao hơn không ạ?
Vâng, thưa đúng như vậy anh. Từ như trong cái show trước đó, chúng tôi đã trình bày đó, vốn là FDI đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam đó là trên 400 mấy chục tỷ đó, mà rốt cuộc rồi đó là những cái gọi là cái những cái kỹ nghệ mà để mà thay thế, mà để mà cái chuỗi cung nó cung ứng cho kỹ nghệ FDI chính đó, không có ở Việt Nam bao nhiêu, chỉ có 7% thôi. 90 mấy% đều là những quốc gia lân cận đem vào hay quốc gia nhà của cái công ty đó, mà đó là cái điều rất là tai hại. Và tại vì nếu không đó, đó là một quốc gia như anh là cái danh từ nói là làm mướn, làm công làm mướn cho kỹ nghệ ngoại quốc. Họ lợi dụng cái gọi là cái lao động mà không có chuyển giao công nghệ. Mình nhìn vào bài học của Trung Quốc, họ đã rất thành công, kỹ nghệ của ngoại quốc vào, thì trong lúc đó là họ đầu tư những kỹ nghệ chung quanh để hỗ trợ và từ từ thay thế những cái dụng cụ thiết bị của ngoại quốc để tiếp cận cái kỹ nghệ đó, rồi từ từ họ đòi hỏi phải huấn luyện nhân công với lại cái khả năng gọi là chuyên gia, rồi từ đó họ đưa lên cái kỹ nghệ nhà để cạnh tranh gọi là 18-10 với cái kỹ nghệ FDI. Đó là cái con đường mà những quốc gia thành công, trong đó có Đài Loan, trong đó có Nam Hàn và ngay cả Trung Quốc, mà Việt Nam thì chưa làm điều đó. Thì kỹ nghệ gọi là đóng tàu của Việt Nam cũng không ngoại lệ thật.
Vâng, thưa giáo sư và thưa quý vị, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều lời bình luận và câu hỏi từ các quý vị đang xem kênh Facebook và YouTube của chúng tôi về chương trình này. Xin được nhắc lại là kênh YouTube và Facebook của chúng tôi có tên là voatiengviet.com. Rất là cảm ơn quý vị một lần nữa về việc quý vị rất là nhiệt tình theo dõi và bình luận với chúng tôi, đặt câu hỏi. Thì xin được trích ra một vài lời bình luận và câu hỏi để gửi đến giáo sư, và cũng mong giáo sư sẽ đưa ra những lời giải đáp cho các độc giả, khán giả của chúng ta. Một bạn thì hỏi một câu có mình mang tính chất là khá là tổng quát, đó là ngành công nghiệp đóng tàu thì có vai trò như thế nào trong thời đại này, thì mong giáo sư đưa ra câu trả lời.
Vâng, ngành đóng tàu đó, mình phân biệt ra hai loại đóng tàu: tàu lớn, tàu nhỏ và tàu thương thuyền hay là tàu chiến. Đó là những kỹ nghệ khác. bên bên thế giới, bên Âu Châu, bên bên những quốc gia khác đó, thì những kỹ nghệ này nó riêng biệt. Ví dụ như 90 mấy 5% kỹ nghệ đóng tàu của Hoa Kỳ đó là do hiện tại là do quốc phòng, họ gọi là đặt đơn quân hàng, trong khi đó kỹ nghệ đóng tàu của Trung Quốc là dưới 70%. Có nghĩa rằng 70% đó là do gọi là thương mại và 30% cho quốc phòng. Nó khác ở điểm đó. Rồi đóng tàu nhỏ thì Việt Nam hiện tại đóng tàu nhỏ thì những tàu này đó đóng và cho hạ thủy đó, nó rất nhanh và nó cũng không cần cái hệ thống gọi là robo nhiều hay là trí tuệ thông minh nhiều. Nhưng mà những tàu lớn cargo hay là những du thuyền đó, hay là những nhất là những cargo mà có thể chuyển vào kỹ nghệ chiến tranh đó, là để vận chuyển vũ khí đó, là những tàu này nó rất là nó cần trí tuệ thông minh, nó cần cái gọi là cái đội ngũ của thủy thủ đoàn nó càng ngày càng ít mà nó dùng máy móc AI này nọ nhiều. Thì trong cái trường hợp này đó là một kỹ nghệ tối cao, nó tối cao, nó gần như là kỹ nghệ của hàng không, máy bay nó không bằng như vậy nhưng mà nó cũng gần cao như vậy. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là cái khả năng của hải cảng, là cái khả năng những cái chỗ đóng tàu, cái khách hạ thủy và bảo trì. Thì đây là một cái công nghệ mà nó như cái xương sống, tại vì quốc gia Việt Nam, trường hợp Việt Nam là quốc gia xuất siêu, hàng hóa đi ra vào rất nhiều, thì cái hải cảng rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Mặc dù nó không phải là kỹ nghệ tối cao nhưng mà được áp dụng cho những thương thuyền lớn, còn kỹ nghệ chiến tranh thì lại càng quan trọng nữa thôi.
Vâng, một câu hỏi khác của các độc giả và khán giả của chúng ta đó là một bạn viết rằng là bạn tin rằng là dù sao thì Trung Quốc cũng không đuổi kịp về công nghệ so với phương Tây và Nhật và Hàn Quốc. Thì giáo sư có nghĩ rằng như thế không ạ? Giáo sư có nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ mãi mãi ở sau, còn các nước Mỹ và phương Tây thì sẽ mãi mãi vượt trước về công nghệ không ạ? Và sau đây tôi sẽ có một câu hỏi riêng của tôi về vấn đề này nữa.
Dạ vâng. Trên cái kỹ nghệ đóng tàu đó, thì chúng ta phân biệt như nó nói đó, nếu mà tàu hàng hải, thương thuyền hay du thuyền đó, thì thật sự ra những công nghệ này nó không có cần những cái kỹ nghệ tối cao. Ví dụ như những cái ship hiện đại, những trí tuệ thông minh, Trung Quốc thừa khả năng để tạo ra đóng những chiếc tàu mà gọi là dùng robo hay là để thủy đoàn ít để mà chuyển những chiếc tàu du thuyền hay là những này nọ cho quốc tế. Cái hiện tại cái khả năng này Trung Quốc hiện tại thừa có. Còn những kỹ nghệ tối cao như là kỹ nghệ quốc phòng mà những tàu chiến thì quân cơ đúng như vậy, Trung Quốc không thể nào đuổi kịp, bất kể những cái kỹ nghệ tàng hình, stealth technology đó, là những chiếc máy bay tàng hình, những cái tàu tàng hình, những cái này nọ thì nó không đuổi kịp. Thì trong cái trường hợp này cái phẩm nó hơn quan trọng hơn cái lượng, nhưng mà Trung Quốc họ vẫn nghĩ rằng cái gọi là mãnh hổ năng địch quần hồ, họ tin tưởng rằng khi mà chiến tranh kéo dài đó, bây giờ họ cái những chiếc tàu chiến của họ đó mà mất đi gấp đôi gấp ba của Hoa Kỳ, họ vẫn có thể chế tạo nhanh. Vì như tôi đã nói trình bày là cái khả năng gọi là hải cảng của họ để bảo trì, để chế tạo tàu hay là để trong thời chiến tranh đó là 23 triệu tấn, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ 100 triệu tấn mà thôi. Thành ra trong cái trường hợp này đó thì cái gọi là cái khác biệt về cái phẩm công nghệ cao về kỹ nghệ đóng tàu, không kể tàu chiến, tàu dân sự đó, thì thật sự cái khác biệt giữa Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc nó không bao xa. Tàu chiến thì là một chuyện khác thôi.
Vâng, thì tôi có một cái câu hỏi như này. Chúng ta cũng biết rằng là gần đây đã có cái chương trình thảo luận với giáo sư về việc là Trung Quốc đang bị sụt giảm về tăng trưởng, và đồng thời thì các nước phương Tây họ cũng chặn các cái công nghệ, đặc biệt là các cái công nghệ về chip vân vân. Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái ngành đóng tàu của Trung Quốc? Mặc dù bây giờ thì đúng là Trung Quốc đang là thống lĩnh thật, đang đứng số 1, thậm chí vượt xa các nước khác. Nhưng mà với cái tình cảnh kinh tế của Trung Quốc phát triển chậm lại và các nước họ cũng sực tỉnh và họ cũng cảnh giác hơn và cũng chặn các con đường công nghệ, thì cái hướng đi trong ví dụ như là 5 năm tới, 10 năm tới nó sẽ như thế nào?
Vâng. Bàn cờ nó có thể thay đổi. Chúng ta thấy đó, sau COVID là gọi là gián đoạn chuỗi cung. Những hải cảng bên Hoa Kỳ, bên Âu Châu có tàu đến nhưng mà không có hạ hàng hóa xuống được. Thành ra những cái hải cảng đó, đó là ứ động tàu, và tàu nằm ở hải biển ở ngoài gọi là hải phận mà không vô để hạ hàng hóa được. Thì trong trường hợp này những cái tàu Trung Quốc rất là quan trọng nhưng mà họ ế động. Rồi sau khi được mở ra cái chuỗi cung rồi đó, thì cái kinh tế toàn cầu bị suy sụp, hàng hóa thấp đó, thì những cái gọi là hàng hải thương thuyền của Trung Quốc lại bị ế hàng. Có nghĩa là những tàu còn đi và trở về tay không, thay vì đưa hàng qua rồi trở về hàng này đầy nhóc, cái này không có nữa. Thành ra với cái trường hợp này đó, với kinh tế của Trung Quốc trì trệ và nhất là kinh tế của Âu Châu cũng khá trì trệ trong vài năm tới đó, thì tôi tiên đoán rằng cái nghệ đóng tàu của Trung Quốc không tiếp tục gia tăng cái cường độ mạnh như quá khứ, nhưng mà họ vẫn giữ vì đây là cái đường lối chiến lược. Chúng ta nên nhớ rằng trong cái thời COVID và trong cái thời mà thế giới bị những cái gọi là cái khủng hoảng kinh tế tài chính hay địa ốc bắt đầu từ Hoa Kỳ hay là của Âu Châu đó, thì những cái kỹ nghệ khác bị suy sụp, nhưng mà Trung Quốc họ không có để cái kỹ nghệ đóng tàu của họ bị giảm tí nào. Họ càng ngày họ càng tung tiền vây. Đây là một cái đường lối chiến lược 30 năm của họ, tại vì họ được nhìn con đường rất là xa. Nếu Hoa Kỳ, Âu Châu, Nam Hàn và Nhật Bản thức tỉnh dậy và có sự cộng tác và loại bỏ cái hệ thống antitrust trong cái kỹ nghệ đóng tàu đó, thì chặn đứng cái kỹ nghệ đóng tàu của Trung Quốc rất là dễ dàng. Nhưng mà nó cần cả thập niên mới là theo kịp, chứ không phải 1-2 năm mà có thể theo kịp.
Chúng ta thì là những người Việt Nam ở Việt Nam hoặc là ở khắp nơi trên thế giới, thì tất nhiên chúng ta cũng có những cái ưu ái cho Việt Nam và mong Việt Nam nhận được những cái lợi khi mà thế giới có những sự thay đổi. Vì vậy thì trong phần trước thì chúng tôi cũng đã bàn về việc là Việt Nam làm thế nào để tận dụng những cái đơn hàng đóng tàu, vân vân. Thế nhưng mà có một cái nước khác mà chúng ta chưa nói đến mà chúng ta cần phải nói đến, đó là Ấn Độ. Thì giáo sư nghĩ thế nào về vai trò của đất nước này? Liệu đất nước này có thể thu hút được những cái đơn hàng từ Trung Quốc và thay thế Trung Quốc không ạ?
Vâng. Nói về Việt Nam, trước khi nói Ấn Độ đó, thì Việt Nam hiện tại có trên 120 cơ sở đóng tàu. Và những cái thiết bị, những này nọ nó còn khá thô sơ. Như tôi đã trình bày, Việt Nam chỉ đóng những chiếc tàu dưới 40.000 tấn, 50.000 tấn thì nhiều. Nhưng mà toàn là những chiếc tàu để dùng cho nội địa, chứ không có thu hút được khách ra hàng ngoại quốc. Thì bắt đầu từ bây giờ giống như là Trung Quốc vậy. Trung Quốc á, họ bắt đầu họ chế tạo những chiếc máy bay. Chiếc máy bay là C, hình như 919 phải không anh? Chiếc C919 của Trung Quốc đó. Thì họ chế tạo những chiếc máy bay đó là trên 70% những linh kiện đó là mua của ngoại quốc. Nhưng mà họ chế tạo là chi? Là để họ bớt tùy thuộc vào mua những chiếc Airbus hay Boeing của Hoa Kỳ. Thì Việt Nam cũng vậy. Có thể giai đoạn này đó là vẫn nhập cảng trên 70% thiết kế, nhưng mà phải có hệ thống để hỗ trợ Việt Nam, kỹ nghệ Việt Nam để tự lập tự cường thiết bị cho đó, rồi từ từ tiến lên giống như Trung Quốc đang tiến về cái kỹ nghệ thế này để bớt tùy thuộc vào những cái tàu của ngoại quốc. Trường hợp Ấn Độ là quốc gia khổng lồ, nhưng mà trong năm rồi đó, chúng ta nhìn vào cái khả năng đóng tàu của Trung Quốc trong cái 2 năm 3 năm 2017, 18, 19 á, thì cái số tàu mà Trung Quốc chế tạo trong 3 năm từ 17 đến 19 á, chúng ta cộng lại những tàu mà do Ấn Độ đóng, Nhật Bản đóng, Úc đóng, Pháp và Anh á, là những quốc gia cường quốc về hàng hải thương thuyền đó. Những cái quốc gia này Anh, Pháp, Úc, Nhật và Ấn đó, những cái số tàu đóng đó vẫn thua số tàu mà Trung Quốc đóng ra trong 3 năm đó. Thành ra cái khả năng đóng tàu của Ấn Độ vẫn còn thấp. Cái công nghệ của Ấn Độ về technology thì cao, nhưng mà cái kỹ nghệ đóng tàu về thương thuyền hay là du thuyền cargo thì Ấn Độ khó mà đuổi theo kịp thôi anh.
Vâng, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cũng giống như là Trung Quốc thì Ấn Độ cũng có hơn 1 tỷ tư dân. Thì rõ ràng ở trong một cái số đông như vậy thì lọc ra thì cũng vẫn có những cái nhân tài và cũng có những cái nhân công kỹ thuật cao vân vân. Thì giáo sư nghĩ thế nào về tương lai của ngành đóng tàu Ấn Độ trong khoảng độ 5-10 năm nữa, liệu họ đạt được bao nhiêu phần trăm của Trung Quốc?
Vâng, đó là nếu mà Ấn Độ đặt cái tôn chỉ quốc gia là chú trọng vào vào đóng tàu, nhưng mà tôi không có theo dõi kỹ để biết là cái đó là tôn chỉ quốc gia, gọi là cái ưu tiên như thế nào. Nhưng mà nếu Ấn Độ đặt đó là tôn chỉ quốc gia thì họ có thể tiến lên rất nhanh, vì thật sự ra cái nhu cầu xuất siêu của Ấn Độ rất lớn, cái nhu cầu gọi là những tàu cargo rất là lớn, và nhất là cái công nghệ của Ấn Độ cũng rất là cao. Nhưng mà chúng ta phải tùy theo cái gọi là cái ưu tiên quá của kỹ nghệ. Hiện tại hình như là Ấn Độ chỉ chú trọng vào kỹ nghệ xe, vào kỹ nghệ và ship, về những kỹ nghệ mà có cái ảnh hưởng và gọi là xuất cảng cái số lượng ra ngoài ngoại quốc để mà thu 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 nhận cái gọi là lợi nhuận đó. Còn đóng tàu thì họ để cứ họ cứ thờ ơ. Mà nhưng mà tôi nghĩ Ấn Độ sẽ thức tỉnh, vì cái gọi là cái xung đột, hay là những cái xung đột trên lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đó, nó vẫn dai dẳng, thì Ấn Độ không thể nào tin tưởng đường dài cái hệ thống hàng hải mà tùy thuộc vào hàng hóa hay là vận chuyển từ tàu của Trung Quốc nhiều được thân.
Để khép lại chương trình này thì xin giáo sư trả lời một câu hỏi của độc giả mang tính chất khá là vĩ mô, đó là liệu rằng là với cái việc dường như là Mỹ và phương Tây đang bị mất cái sự kiểm soát về thương mại, về sự đa cực của thế giới, thì liệu rằng cái điều này nó sẽ dẫn đến người ta gọi là sự hồi sinh của chủ nghĩa xã hội không ạ?
Vâng. Chủ nghĩa xã hội định hướng là như thế nào? Là nôm na là một xứ gọi là danh từ mà gọi là cộng sản, nhưng mà cái kinh tế thị trường thì kinh tế thị trường tự do, nhưng mà tất cả đều chỉ đạo ở trên. Một trong những cái lợi điểm của kinh tế của Trung Quốc trong quá khứ mà họ họ gia tăng tiến bộ thập phần, đó là cái định nghĩa xã hội chủ hướng đó, là khi họ tập trung vào kỹ nghệ đóng tàu thì mình thấy nó vượt bậc. Mà khi thế giới chuyển giao hàng hóa đến họ là cái chuỗi cung toàn cầu, thì nó là cái nguồn ngân tài để làm, và họ có khả năng để mà đặt cái tôn chỉ quốc gia. Họ đặt tôn chỉ quốc gia trên rất nhiều đường đường và họ rất thành công. Tỷ lệ đóng tàu là một. Cái thứ nhì nữa là những cái kỹ nghệ về gọi là vũ khí chiến tranh, hay là ngay cả phi thuyền, hay là vũ khí nguyên tử, có những cái hành gọi là những cái trạm không gian của Trung Quốc ở trên thế giới, kỹ nghệ xe điện, kỹ nghệ bình điện, kỹ nghệ về năng lượng xanh, họ khi tập trung đó mà với cái sự lãnh đạo thì nguồn vốn đó vô cùng vô tận. Nhưng mà cái lãnh đạo luôn luôn là nếu không có sự cạnh tranh của tư nhân đó, thì cái gọi khám phá hay là chế tạo hay là những cái gọi là phát minh đó, nó luôn luôn chậm hơn thế giới. Trong cái kỹ nghệ đánh tàu thì nó thành công là tại vì cái công nghệ chế tàu đó thật sự đó là cái công nghệ không phải tối cao như là công nghệ gọi là ship hay này nọ. Thì trong cái trường hợp này đó là thế giới cần phải để ý, ví dụ như đó là một trong những cái khuyết điểm của thế giới tự do, khi mà cái luật antitrust chống gọi là sát nhập những công ty lớn, khi mà cái gọi là cái thiển cận của kỹ nghệ Hoa Kỳ nói rằng cứ giao Trung Quốc sản xuất cho nó rẻ rồi chúng ta làm chuyện khác, nó cũng là một cái thiển cận. Thành ra Hoa Kỳ đã thức tỉnh, Âu Châu thức tỉnh bằng cớ rằng Hoa Kỳ đã đưa ra cái đạo luật Ship and Size Act để hỗ trợ kỹ nghệ ship, thì nó cũng giống giống như là cái kỹ nghệ mà định nghĩa xã hội chủ nghĩa, định nghĩa định hướng đó, là có sự hỗ trợ của chính phủ liên bang qua hình thức thuế vụ này nọ. Mà cái tập trung của Hoa Kỳ không phải như của Trung Quốc là họ đưa ra đạo luật, họ đưa thuế, họ hỗ trợ, nhưng họ giao cho tư bản làm để cho cái phát minh chế tạo và tiến triển nó nhanh hơn, cái tỷ lệ nó nhanh hơn là một cái quốc doanh. Thành ra cái đường lối xã hội chủ nghĩa định hướng nó vẫn lạc thời so với lại kỹ nghệ tư nhân của Hoa Kỳ, nhưng mà nó có lợi điểm là nó tiến rất nhanh. Và qua cái hệ thống như tôi đã trình bày bên Âu Châu đó, là những cái kỹ nghệ mà cung cấp cho kỹ nghệ đóng tàu của Âu Châu đó là bị Trung Quốc thu mua, và từ đó họ lấy ăn cắp, họ lấy những công nghệ về, họ chế tạo, họ đi rất là nhanh. Thành ra định nghĩa kinh tế, định nghĩa gọi là định hướng đó, chủ nghĩa xã hội định hướng đó, nó có lợi hiểm là bắt đầu dậy nhanh, nhưng mà đường dài thì nó vẫn thua cái kỹ nghệ tự do thôi.
Vâng, nếu như giáo sư vẫn còn thời gian thì tôi chỉ xin được hỏi chắc chắn là câu hỏi cuối cùng, vì cái câu trả lời vừa rồi của giáo sư rất là hay, và tôi cũng muốn đi rộng ra thêm một chút xíu. Đó là trước đây chúng ta biết rằng là giữa khối tư bản và khối cộng sản mà đứng đầu Liên Xô thì có một cuộc chiến tranh lạnh, mà cuộc chiến tranh lạnh thì nó rất là rõ rệt, nó rất là hiển hiện và người ta nhận biết được ngay. Nhưng mà theo giáo sư thì có phải như bây giờ cũng đang có một cuộc chiến tranh lạnh khác, nhưng mà nó ngấm ngầm giữa khối phương Tây, giữa Mỹ với Trung Quốc không ạ? Lần này thì không có cái sự tuyên chiến hoặc là một cái ranh giới gì rõ ràng, nhưng rõ ràng chúng ta thấy Trung Quốc đang ngày càng là một cái nguy cơ, là một cái mối đe dọa. Và vì vậy thì thay vì những cái lời tuyên chiến cụ thể, thì giờ đây đang có một cuộc chiến tranh lạnh thứ tiếp theo. Và do vậy Mỹ và khối phương Tây chắc chắn là sẽ phải thay đổi các cái luật lệ, thay vì là nếu như trong thời bình thì đúng là những cái luật về chống độc quyền, antitrust v.v. như giáo sư nói thì nó hợp lý, nhưng mà bây giờ trong cái bối cảnh là chiến tranh đi, là có đối thủ đi, thì những cái luật đấy phải thay đổi. Thì giáo sư có nghĩ như vậy không, và cái những cái diễn biến tiếp theo nó sẽ là như thế nào?
Vâng, chúng ta phải nhìn vào cái khả năng mà gọi là lãnh đạo của Trung Quốc đường dài. Cái bàn cờ tướng 30-40 năm rất là đáng nể, rất là kinh sợ. Chúng ta hãy nhìn vào, như đã nói đây là thật sự là một chiến tranh lạnh mà nó tổng hợp về kinh tế, về ảnh hưởng toàn cầu, về hệ thống tàu chiến, hệ thống hàng hải thương thuyền, và ngay cả đô la hóa hay là đưa đồng nhân dân tệ qua cái con đường gọi là thương chiến, hay là trương đường vận chuyển cái ảnh hưởng trong cái con đường một vòng đai một con đường. Trung Quốc họ đi đa dạng, họ đi rất là sâu. Họ muốn chặn đứng sự bành trướng của Hoa Kỳ và Âu Châu bằng cách là họ đưa cái con đường một vòng đai con đường. Thì như quý vị biết đó, một cái chương trình nào mà quy mô như vậy đó, mà do một cái đảng cộng sản, một cái số trên làm đó, là nó tiến có thể rất nhanh, nhưng mà nó có tham nhũng, nó có chậm trễ, và rõ ràng là con đường một vòng đai con đường họ đã lấy lòng được bao nhiêu quốc gia, đệ tam quốc gia bên Phi Châu này nọ chung quanh đi Trung Quốc, rồi cuối cùng họ vỡ nợ ra, họ thấy ra một bãi nợ. Rồi chúng ta nhìn vào như hiện tại họ đã đi con đường vào kỹ nghệ xe điện và bình battery, họ đi trước Hoa Kỳ, họ đi trước Hoa Kỳ về kỹ nghệ 5G. Mà nếu mà thật sự ra Hoa Kỳ không thức tỉnh và không kêu gọi Âu Châu tất cả đều đầu tư vào hệ thống 5G đó, là tất nhiên hệ thống Internet hay tật mà nó thay thế cái hệ thống 4G đó, là không những là kỹ nghệ của Hoa Kỳ, của thế giới tùy thuộc vào 5G của Trung Quốc, Huawei nữa, mà lại tùy thuộc vào chiến tranh nữa. Đây rõ ràng một chiến tranh lạnh, mà chiến tranh lạnh này nó tổng hợp kinh tế, ảnh hưởng toàn cầu, ảnh hưởng đồng đô la, họ muốn phi đô la hóa, nó toàn diện, nó nguy hiểm, và nó có hệ thống gọi là cơ bản đường dài nhiều hơn là một cái kinh tế lạnh, gọi là chiến tranh lạnh trong quá khứ, chỉ là vì vũ khí nguyên tử hay là vũ khí chiến tranh mà thôi thôi.
Vâng ạ, rất là cảm ơn giáo sư đã đưa ra những lời câu trả lời rất là sâu sắc, cũng như là những lý giải rất thú vị, và rất là xin cảm ơn quý vị ở Việt Nam, cho dù là kỳ nghỉ Tết cũng vừa mới kết thúc và chắc là không khí nghỉ ngơi vẫn còn đang rất là nhiều, mà cũng đã dành thời gian quý báu của quý vị vào một buổi tối như thế này cho chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi rất là biết ơn và xin được dừng chương trình tại đây, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của chúng tôi. Xin chào tạm biệt.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn cùng ngày giờ này vào tuần sau. Quý vị hãy nhớ đăng ký, subscribe để được ưu tiên báo trước những chương trình trên đài VOA. Vâng, xin kính chào.
Xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.